18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 44, phần 44 đêm đó em với dì Ô xin túc trực chăm sóc mẹ em, còn tôi chỉ ngồi ở bên ngoài, không bước vào trong phòng, cũng không nói gì với em nữa, chỉ ngồi nhìn em hoặc chạy tới chạy lui mua cái này cái nọ cho em. Khuya, em mệt ngủ gục ngay bên cạnh giường mẹ em, tôi không ngủ. Tôi đứng đó nhìn em ngủ theo thói quen thường ngày, nhìn em, rồi tôi lại nhìn mẹ em, mọi thứ dường như đang dần ổn định, mọi thứ dường như tôi đang bắt đầu đi đến nơi mà tôi phải ở. Đi ra ngoài mua một chiếc áo khoác chỗ căng tin của bệnh viện tôi mang vào trong đắp lên vai em, vén nhẹ mái tóc, khẽ hôn lên má em một cái thật lâu, mùi con gái. Mùi nước mắt quyện vào nhau khiến tôi cảm thấy càng thương em nhiều hơn nữa. Tôi đứng dậy bước ra ngoài, hai tay cho vào túi lặng lẽ đi ra bãi giữ xe. Tôi lấy xe chạy thật nhanh. Tôi chẳng biết đang chạy đi đâu nữa. Tôi chỉ biết chạy đi cho đến khi cảm thấy không còn muốn chạy nữa. Tôi móc điện thoại ra gọi cho nhỏ Hân. Alo, Hân ngủ chưa? Hân chưa? Em mờ sao rồi? Em mờ không sao. Hân có số của anh Quang không? Chi vậy em mờ? Cho em mờ đi. Em mờ định làm gì? Nhắn số anh Quang cho em mờ ngay nhé. Tôi cắp máy vòng xe trở lại, tìm một quán cà phê khuya ven đường ngồi xuống, mở điện thoại ra bấm số của Quang. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Quang bắt máy. Alo Quang nghe. Em là em mờ nè. Anh rảnh không ra cà phê nói chuyện chút nhé, có chuyện gì, cà phê số, đường, ra ngay nhé, em chờ. Tôi cắp máy ngả người xuống ghế dựa im lặng nhìn lên bầu trời. Trời Sài Gòn đêm nay se lạnh như mọi ngày, không mưa nhưng cũng đen đặc, không ảnh trăng, không ánh sao, tất cả chỉ là một màu đen mà thôi. Chiếc xe màu xám dừng lại bên đường. Quang bước ra nhìn quanh tìm tôi rồi đóng cửa xe đi về phía tôi. Quang gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Mặc cho Quang làm gì tôi vẫn chưa lên tiếng. Tôi chẳng cảm thấy áp lực khi ngồi cạnh một người có thể gọi là tình địch hơn tôi về mọi mặt cả. Tôi nhìn lên trời mỉm cười nhẹ nhẹ. Anh yêu Thi nhiều không? Tôi lên tiếng. Mắt vẫn không nhìn Quang, hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi, nhưng rồi Quang cũng nhẹ nhàng yêu. Tôi yêu Thi trước, cậu mà. Tôi đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm, nuốt thứ nước đen đắng ấy vào sâu trong cổ họng. Tôi tiếp lời, anh vẫn muốn làm đám cưới với cô ấy. Tất nhiên, anh không để ý việc Thi không yêu anh sao, có chứ. Nhưng tôi tin sẽ làm cô ấy hồi tâm chuyển ý. Tôi biết cậu nghĩ tôi là người giàu có chỉ biết dùng tiền để giành lấy Thi. Lầm rồi, đừng đánh đồng tôi với những người như vậy. Tôi yêu Thi thật lòng và tôi sẽ tôn trọng quyết định của em ấy. Vậy à, tôi đưa mắt nhìn Quang. Ngoài việc Quang đã nổi nóng đấm tôi vào đêm đó, tôi nghĩ Quang là một người đàn ông tốt. Tôi đã có dịp hỏi qua nhỏ Hân về Quang, anh ấy đủ khả năng yêu thương chăm sóc cho em và với người như anh, đủ chín chắn, đủ thành đạt và kinh nghiệm sống để không bị quá khứ của em làm ảnh hưởng tới tình cảm Quang dành cho em. Có lẽ cái duy nhất mà Quang không có được chỉ là em yêu tôi. Chép miệng nhẹ tôi lại ngửa mặt lên trời, em sẽ để Thi trở về với anh. Tôi thốt ra câu nói nhẹ nhàng, nhưng với Quang thì không, có lẽ anh ta không tin vào điều anh ta vừa nghe. Sao, cậu nói gì em sẽ để Thi trở về làm đám cưới với anh, nhưng với hai điều kiện. Điều kiện gì? Tôi ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Quang. Thứ nhất, xin anh hãy yêu thương cô ấy hơn bản thân mình. Và thứ hai, nếu lúc nào đó anh không thể làm được điều thứ nhất nữa, xin hãy trả cô ấy về cho em, được không? Quang im lặng nhìn vào tôi. Một hồi lâu Quang bật cười thật không ngờ một thằng đứng tuổi có tất cả như tôi mà bây giờ phải nhờ một thằng nhóc buông tay mới có được người mình yêu. Ha ha, cậu đúng là một thằng nhóc đặc biệt. Ok, tôi biết vì sao cậu làm như vậy, tôi chấp nhận. À còn nữa, em nói cái này, nếu anh làm cô ấy tổn thương, em biết được thì em sẽ liều mạng với anh và gia đình anh đó. Chắc anh cũng nghe anh Tiến nói về việc hôm trước rồi đúng không? Vậy nhé, ok, cậu lo xa quá. Tôi có phải con nít đâu mà không biết suy nghĩ. Tôi cũng có một điều kiện, anh nói đi, đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy được không? Tôi mỉm cười chua xót, chuyện này là tất nhiên rồi, nhưng sao vẫn cảm thấy đau quá ở. Cả hai im lặng, mỗi người đang nghĩ về những điều khác nhau. Mọi thứ đã được tôi quyết định một cách dứt khoát đến nỗi lòng tôi nhói đau, không biết tôi sẽ chịu được nỗi đau nào lớn hơn thế này nữa không. Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho Thi. Tôi biết cậu không như những thằng khác theo đuổi em ấy. Tôi có nghe Hân kể về cậu, tôi thực sự cảm phục suy nghĩ của cậu. Tôi sẽ yêu thương Thi, cậu đừng lo về cuộc sống của cô ấy. Nếu có gì cần giúp hãy nói tôi sẽ, đừng nói nữa, em chẳng cần gì hết, anh cứ giữ lời hứa là được rồi. Tôi chìa tay ra, bàn tay tôi nhỏ, quá nhỏ so với bàn tay của những người con trai khác bên cạnh em. Quang mỉm cười chìa tay ra bắt lấy tay tôi, cái bắt tay giữa những người đàn ông thực sự. Ít ra tôi nghĩ giây phút đó tôi cảm nhận Quang là người đàn ông thực sự. Thi đang ở một mình trong bệnh viện đó, anh vào đó đi, chào anh. Tôi đứng dậy để chiếc xe máy cà tàng của mình phóng vụt đi trong đêm tối, dừng xe trên cầu vượt. Tôi lặng lẽ ngồi một mình nhìn xuống dòng xe chạy bên dưới. Những ánh đèn đường làm sáng rực cả con đường chạy dài về phía xa. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ thay đổi một điều, tôi ngồi đây chỉ một mình. Tôi gục mặt xuống lặng nhìn về phía trước, không cười, không khóc, không bày tỏ một cảm xúc nào trên mặt cả. Điều tôi nghĩ bây giờ chỉ là em. Tôi biết em sẽ buồn, sẽ đau, sẽ giận, tôi biết chừng nào. Tôi biết tôi đã có một quyết định tồi tệ là đã buông tay em ra, đã đẩy em đi xa tôi. Tôi có phải là một thằng hèn không nhỉ? Tôi không biết nữa. Liệu em có hiểu cho lòng tôi hay không? Tự nhiên cảm thấy mình khốn nạn, hèn nhát đến đáng sợ. Nhưng liệu còn cách nào khác hay không? Nếu làm như vậy là một thằng hèn, có lẽ tôi sẽ vẫn quyết định như vậy, vì tôi không muốn em là một người con bất hiếu. Người ta có thể đánh đổi bất chấp tất cả vì tình yêu, nhưng thế giới này còn một thứ tình khác vượt hơn cả tình yêu, không gì khác ngoài tình mẹ, tình cha. Cho dù họ có là người không tốt đến chừng nào, nhưng cuối cùng họ vẫn là cha, là mẹ, là người đã sinh ra em. Tôi đủ nhận thức để biết mẹ em chỉ giở trò. Nhưng nếu lỡ bà ấy tự tử thực sự thì sao? Liệu em của tôi sẽ sống yên ổn cả đời bên tôi hay không? Nếu hạnh phúc ấy phải đạp lên mạng sống của người mẹ, vứt chiếc xe vào góc phòng. Tôi nằm gục xuống nhắm mắt cố vỗ về giấc ngủ. Cuộc sống đang sóng gió ngoài kia và tôi đã buông tay em ra, buông tay người tôi yêu thương. Không phải vì tôi muốn buông mà vì đời tàn nhẫn ép tôi phải buông. Sài Gòn đêm yên lặng, gió lùa vào, tiếng nhạc vang lên dịu dàng, đâu đó vết cứa nhẹ nhàng, đâu đó mùi hương quen thuộc em vẫn kề bên, đâu đó nụ cười, đâu đó là chia xa. Tôi ngủ, ngủ li bì, cho dù những giấc mơ tràn về, tôi vẫn có dùi mình để ngủ. Có lúc tôi mở mắt ra, bắt gặp những ánh nắng ngày mới chiếu vào, lại lồm cồm bò dậy đi vào toilet nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt tôi lạnh lắm, lạnh như chính con người tôi vậy. Bao lần thức dậy đi vào đây từ đêm qua đến giờ tôi đều nhìn vào gương để tự chửi thằng khốn, thằng hèn nhát, vì tôi đã bỏ rơi em giữa vòng xoáy của sóng gió cuộc đời, bỏ em bơ vơ một mình ngoài ấy. Lẽ ra tôi phải ở bên em, lẽ ra tôi phải để em mỗi lúc quay lại là nhìn thấy tôi. Vậy mà giờ đây tôi chỉ biết đứng đây tự nhìn mình trong gương, chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ để trốn tránh hiện tại.